Cái này nó liên hệ với cái đoạn phim mà mấy bữa nay quý vị coi là Cậu Chín Xuất Gia đó. Tôi nói để quay phim mà đưa lên trên net để cho người ta biết lý do tại sao. Hôm nay là giải nghi cho quý vị nghe những cái công việc từ A tới Z, chẳng chuyện đúng hay sai. Dĩ nhiên nó cũng có đúng và cũng có sai, khi mà nó không nói thôi, còn khi nói thành lời thì nó có đúng và có sai. Người Phật tử mới nói là con mượn được chùa Trúc Lâm của Thượng tọa Giác Trực. Thì trong đoàn đi thì có thầy Hạnh Đức, Hạnh Đức thì cũng học xong tiến sĩ với Ấn Độ và các chùa ở Mỹ bảo lãnh qua, và thầy đang làm trụ trì chùa Phật Ăn ở Minneapolis. Thì Hạnh Đức nói là con biết rồi, cái chùa này con biết rồi. Hỏi thầy làm gì thì biết chùa này, nó chùa này của Cậu Chín chứ không phải là của Giác Trực. Mà tôi hỏi thế nào là Cậu Chín thì thầy mới trả lời, nó ông này là cái ông thầy cô bó mà ông bó rất là giỏi. Thì tôi hỏi chứ rồi sao nữa, nó con có giảng ở đó rồi mà cả ngàn người Mỹ với người Mỹ nghe. Tôi nói thôi ông nổi gì vừa nổ quá. Nói với thầy Đức vậy. Thực tế mà nói đó, quý thầy mà giảng ở Mỹ, giảng một thời Pháp bằng tiếng Anh là tiếng này tiếng kia từ đầu chí cuối thì rất là hiếm, ngoại trừ và Thượng Nhất Hạnh. Ở Mỹ nếm trên đầu ngón tay cũng khoảng 10 thầy, phải nói là 10 thầy nói được ngôn ngữ thông suốt từ A tới Z. Trong lúc đó là 500-700 thầy cô đang ở ngoại quốc. Dĩ nhiên là nói tiếng Đức cũng được, tức là Đức Phạm, giống như hát nhạc Đức vậy. Hát giữa chừng được quay, nhà cô quay thì được. Nhưng mà thiếu một bài pháp về Four Noble Truths, tức là đi phía hai được gặp ba hai, tức là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, mà nói bằng ngôn ngữ địa phương họ cũng không phải là chuyện dễ. Thì sau đó thầy Đức mới bấm điện thoại cho tôi nói chuyện thẳng với ông Cậu Chín đó. Tôi nói xin lỗi là tôi không biết là chùa của cậu cho nên tôi không có trực tiếp để mượn. Bây giờ thì phái đoàn sẽ đến. Phái đoàn đến ngày thứ nhất vào một cái buổi chiều thứ hai của tháng 5. Quý vị biết cái vườn chùa đó, vườn chùa thì có thể đậu được 2.000 chiếc xe hơi. Vườn chùa đó, còn cái chánh điện đó thì nó cũng bằng chánh điện chùa Nguyễn Giác mình. Và trong đó làm toàn là bằng vàng hết. Cho nên quý vị thấy ghế cũng vàng, cái gì cũng bằng vàng không bóng hết. Gì bằng vàng không? Nhưng mà tiền đó đâu có. Tức là Cậu Chín này ông cô bó mà ông có văn phòng đàng hoàng ở Houston. Mỗi ngày như vậy ông coi từ 80 người tới 120 người, mà người ta get like để người ta lấy số. Số 1, số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhưng mà ông nói quá khứ thì trúng 100%. Hiện tại và tương lai từ 50 đến 100%. Trước nên tôi kể quý vị nghe là có nhiều cái, có nhiều người coi trúng quá ấn lạnh không giống coi nữa. Ngày thứ hai giảng pháp đó, của tháng 5 đó, thì thầy Nguyên Tạng giảng tiếng Anh, thầy Hạnh Đức giảng tiếng Anh và tôi giảng bằng tiếng Nhật. Tại vì trong 700-800 người Mỹ, Mễ, Mexican đó, người American, người Mexican, người Chinese, người Tàu, người Nhật, người Đại Hàn, Việt Nam chỉ khoảng 20 người thôi. Cho nên tôi giảng bằng tiếng Anh trước, rồi sau đó tôi giảng bằng tiếng Nhật. Có một bà giáo sư người Nhật dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang tiếng Mẹ. Sau cái đêm đó rồi đó, thì tự nhiên tôi nghĩ con người này nó phải có cái gì đặc biệt, cho nên mới 700-800 người Mỹ mà người ta ngồi ngồi trời người ta nghe pháp như vậy, không phải chuyện đơn giản. Ngày thứ hai tôi thì Lăng Nghiêm là ngày nào cũng tụng, quý vị biết là ở chùa đây không bao giờ tôi bỏ tụng Lăng Nghiêm, mà đi đâu cũng vậy, tới chùa nào tới nhà Phật tử nào cũng tụng. Cái ngày thứ hai tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm xong xuôi rồi, cái ông xin quy y. Thì tôi mới nói lâu rồi, từ 2003 giờ tôi không có nhận đệ tử nữa, xuất gia cũng như tại gia tôi không có nhận. Thầy Đồng Văn mới đốc vô, nói thưa thầy cái ông này đặc biệt lắm, thầy nhận đi. Thì thực tế thì tôi cũng cũng nhận, nhưng mà ông có những cái điểm rất đặc biệt. Ổng là một loại vô sư trí. Tôi nói quý vị nghe, ổng nói 12 thứ tiếng perfect đấy. Tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Miên, tiếng Việt, 4 thứ tiếng. Tàu là tiếng phổ thông là 5, tiếng Hải Nam là 6, tiếng Phước Kiến là 7, tiếng Quảng là 8, tiếng Tiền Châu là 9, là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, 12 thứ tiếng. Thứ nhất, ngôn ngữ là thuyết phục tôi rồi. Tại vì bản thân tôi quý vị biết, cũng như quý vị ở dưới đi học cả hàng bao nhiêu năm mà nói còn trật lên trật xuống. Nhưng mà cái người này không học nhưng mà nói 12 thứ tiếng, không học nhưng mà nói đúng hết chứ không có sai cái nào hết. nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, tiếng Đức thì không có biết, tiếng Nhật không có biết, cho nên hai ngôn ngữ này thì tôi phải nói. Cái người như vậy, và tôi mới ngờ ông nói là thầy đang bị đau lưng đó. Ok, đúng. Và nó là hòa thượng không có bệnh gì hết, ngoại trừ một chút bệnh đường ruột, đúng y chang hai cái. Thì ngày hôm sau tôi ra ngồi săn á, có một bà già tóc bạc khoảng 85-90 tuổi đang quát rác. Tôi hỏi chứ xin lỗi cụ là ai? Bà nói thưa thầy, con là vợ của Trung tướng Nguyễn Văn Là, quý vị thế hệ trước chắc biết. Trung tướng Nguyễn Văn Là, bà vợ của Trung tướng Nguyễn Văn Là là làm tổng thư ký của Hội Phụ Nữ Liên Đới của bà Ngô Đình Nhung thời đó. Bà đến một cái chùa mà bà đeo thánh giá vậy. Tôi nói ủa mà sao đeo thánh giá rồi nói Phật tử? Bà mới kể câu chuyện của bà. Bà mới nói thưa thầy, con ngày xưa là Thiên Chúa, con làm tổng thư ký cho Hội Phụ Nữ Liên Đới. Bây giờ con là Phật tử, pháp danh là Diệu Minh, là nguyên nhân như thế này. 20 năm trước đó, con có tiệm vàng rất là lớn ở Houston, bị ăn cướp nó vô nó hút hết, con mất khoảng 400.000 đô la. Thì có người bạn Thiên Chúa đem trả lại dòng thầy cái hình. Có người bạn Thiên Chúa thì mới bảo con là đi tới ông cậu chín để coi thử. Thì khi đến coi thì ông nói tháng 11 này nếu bà không dẹp cái tiệm này thì bà sẽ mất hết trong cộng đồng. Thì bà mới nói mình mới vừa mất 400.000, bây giờ cố gắng mình gỡ gạt. Mà đúng y như vậy, đúng tháng 11 là nó vô nó lấy hết lần thứ hai rồi. Cho nên vì vậy con theo ông cậu chín. Không những vậy đó, bà nói khi mà lần đầu tiên con tới ông cậu chín, con đó là con có 4 đứa con trai, 2 đứa con gái. Ông nói không, bà còn hư thai 3 đứa. Tức là ông phải có một cái trợ lực của chư thiên hoặc là Bồ Tát có thể thay mỏng. Ví dụ như bác Viên Tiếp đang nghĩ cái gì thì ông nói ra y chang như vậy. Nhưng mà khi người Hoa tới ông nói tiếng Hoa mà Hoa nào, khi người Nhật, khi người Lào tới ông nói tiếng Lào liền, khi người Mỹ tới ông nói tiếng Mỹ, khi người Mỹ tới ông nói tiếng Mỹ, không cần nó là anh biết nói tiếng gì, ông nhìn người đó là người đó biết nói tiếng gì. Tức cái hiện tượng nó lạ khủng khiếp lắm. Nó lạ là chưa bao giờ tôi thấy. Thì sao xin quy y thì cuối cùng thì những cái khả năng của ổng bị thuyết phục, cho nên tôi nói thôi thì tôi lâu nay tôi có quy y giao cho thầy anh Tấn quy y rồi, thầy anh Tấn đi rồi thì giao cho thầy anh Bảo, nhưng trường hợp thì trường hợp đặc biệt thôi thì tôi cho quy y cho ông pháp danh là Thiện Phẩm. Sau thầy anh Văn nó một cái miệng của ổng cũng nói từ sáng tới tối vậy, bây giờ hòa thượng cho chữ Phẩm và ba cái miệng nữa, viết chữ Hán Phẩm ba cái miệng, chữ Thiện thêm cái là bốn, bây giờ ổng có năm cái miệng. Là ông nói từ sáng tới tối nó không biết mày, mà quý vị biết là nó mà ngồi người ta dựng tóc gái luôn đó. Tức là nó đúng 100% đấy á, à nó như vậy đó. Thì tôi hỏi cho ông có thờ thiên linh cái không? Không, sư phụ con có thiên linh cái. Ông có nuôi ngải không? Không, con không có nuôi ngải. Thì nó là cái gì? Cái lạ lùng đó. Cho nên người ta coi rất là đông, mà không phải là người Việt mình không, người Mẹ với người Mỹ họ cũng tin. Quý vị thấy cái hình mà mấy ngàn người trong lễ xuất gia là người Mẹ với người Mỹ không, mà 7.000 người mà Việt Nam chừng khoảng, tôi nghĩ Việt Nam chừng khoảng 50 người. Còn 7.950 người là người Mỹ với người Mẹ, người Hoa với người Nhật không. Thành thử phải nói mấy ngôn ngữ kia chứ tiếng Việt thì coi như phụ đề thôi. Thế thì sau mấy ngày thì ổng xin xuất gia. Tôi nói trời bây giờ làm sao đấy. Tôi nói tôi không có thì giờ, nên tôi nói thôi để tôi về Đức để mà tôi coi là cái ngày nào để làm lễ xuất gia. Thì ổng nói thì phải đòn của hòa thượng đi bao nhiêu, nhưng con cúng tiền máy bay hết. Tôi nói vâng, cái đó thì cũng không sao, nên bây giờ thì giờ không có. Về coi lại thì chỉ có rằm tháng 8 là rảnh được, cho nên thầy Đồng Văn, thầy Giác Trí, thầy Bảo, tôi như sinh viên là phía bên Nhậu Châu, trong nước Mỹ thì có thằng Tòa Thông Triết, thằng Tòa Tướng, thầy Hành Đức, một số thầy cô thì đủ cái hội đồng tâm sư thất chức, có công thuẫn sông chân điền. Thì ban đầu tôi muốn làm xuất gia bên Đức này, nhưng ông nói là thưa thầy, nếu con qua xuất gia bên Đức thì mấy chiếc máy bay mới đủ, đệ tử ông đông 7-8.000 người. Ông mà đệ tử ông qua đây chắc mình cũng mệt nữa, toàn nói tay tiếng Tây Ban Nha không, tiếng Mỹ không, mình lo ăn lo uống cho mấy ngàn người sao lo nổi. Thì nó thôi để thầy qua bên kia, qua làm lễ bên đó. ngày thứ bảy vào 2 tháng 10 vừa rồi thì phái đoàn đến. Rồi thì chúng tôi đi đảnh lễ Hòa thượng Chân Điền để mà mời Hòa thượng chứng minh trong cái diễn đàn này. Rồi sáng ngày Chủ nhật đó thì làm lễ xuất gia, quý vị thấy trong phim thì ít người, trong chiều Chủ nhật đó bắt đầu từ 2 giờ chiều đó đi là các chùa, các niệm Phật đường ở chung quanh Houston đó, thì tới hết tăng ni cũng khoảng 60-70 vị, có vị đại diện cho Đức Đạt La Đạt Ma của Tây Tạng này. Và rất là nhiều người danh tiếng, tại vì ổng là công dân danh dự của thành phố, cho nên quý vị biết chùa mình mỗi lần mà đậu xe nhà cảnh sát như vậy đó, nhưng mà ổng không phải con đường chính như vậy, là ổng lóc kia rình luôn, đóng cửa con đường chính là để đậu xe luôn, cả thị trưởng thành phố Texas là tới để dự lễ đó. Thành thứ cái người rất là có thế lực đối với cái địa phương đó, về phương diện hành chánh cũng vậy, về phương diện tu niệm cũng vậy. Thế thì quý vị biết là mấy ngàn người đi lễ, cái ngày Chủ nhật á thì khoảng là 3.700 người tham dự, tại tôi làm lễ blessing để trên đầu, để tay trên đầu chú nguyện là không mà 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi ngày thứ hai nó khoảng 3.500 người, 4 người làm blessing chú nguyện như vậy mà cũng khoảng mỗi người 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Mà quý vị biết là họ tin nhau nó giống như là một cái ông thánh, một cái ông thánh sống, là đối với những cái người mà người Mỹ cũng như là người Mỹ. Thì sau lễ xuất gia thì tôi cho ông pháp tự là hạnh hạnh hoa, pháp danh là thiện phẩm. Thì quý vị coi trong phim thì thấy như vậy đó, lý do tại sao, tại những cái trường hợp này nó rất là đặc biệt. Bây giờ tiếp tới đó là phái đoàn đi Houston, đi San Jose. Khi phái đoàn đi qua San Jose thì cũng đi giảng pháp thôi. Trước đây thì sư cô Hành Trì có mời qua để làm lễ khánh thành cái tháp Hòa Bình của cô xây dựng, nhưng mà lỡ là nó chưa xong cho nên phái đoàn phải trú ngụ tạm ở một cái nhà Phật tử tên là Từ Bi Nguyện. Tới cái ngày thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật vừa rồi đó, tuần cách đây 2 tuần 3 tuần đó, thì giảng ở một cái hãng đó nó rất là đặc biệt, tên là Freeman Niệm Phật Đường. Thì cái anh chủ hãng là mà anh Phật tử rất là trẻ, anh ra đi tị nạn từ Việt Nam vào năm 13 tuổi, bây giờ là anh khoảng là 43-44 tuổi. Anh có 4 cái hãng như vậy, mà quý vị biết cái hãng Mỹ là nó lớn khủng khiếp đó. Chùa mình đã lớn vậy mà cái hãng của anh cũng lớn bằng 5 cái chùa mình, mà anh có 4 cái hãng như vậy. Tài sản ảnh nó là con bây giờ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà bây giờ con muốn hiến một cái cơ sở để mà làm cái niệm Phật đường. Thì cách đây 5 tháng mình có nhận một thầy, tới là thầy Thông Lai tới để mà làm lễ cũng như là ở hướng dẫn Phật tử. Nhưng bây giờ thầy Thông Lai đi rồi, mỗi lần tụng kinh, quý vị biết tụng kinh Pháp Hoa mà 400 người, tụng Bồ Tát Giới 200 người, là làm lễ cầu an là 1.000 người. Ở trong cái niệm Phật đường đó, nó rộng như vậy, rộng đi thênh thang, anh hiến hết từ A tới Z, anh cúng hết. Có người vừa có đạo tâm mà trẻ trung như vậy. Thế thì cái ngày tối thứ sáu thì nghe nói là ngày mai là có biểu tình. Thì trước khi tôi đi Mỹ kỳ này thì cũng có cái tin là như vậy, tại vì bây giờ thì quý vị biết là trên internet người ta đang đánh phá rất là nhiều quý thầy, quý cô, nhưng mà họ nói những người đó là đang tiếp tay cho bề ngu. Thì tôi sẵn đó thì tôi kể cái chuyện này xong xuôi, tôi giải thích những cái sự kiện để quý vị nghe cho nó rõ. Thì sáng đó là thầy bảo giảng thứ bảy, 2 tuần trước là thầy bảo giảng từ 9 giờ tới 11 giờ. Cái cuối tuần này là chia ra cho 4 thầy, mỗi thầy 2 thời giảng, tức là thầy Đồng Văn 2 thời, Thành Bảo 2 thời, thầy Nhất Trí 2 thời, tôi 2 thời. Và chiều thứ bảy có một cái thờ thờ Bồ Tát Giới, lễ thờ Bồ Tát Giới cho khoảng 20 người, trong đó có các anh Phật tử Thiện Quang này. Thì tự nhiên nghe ngồi trước cửa có nhốn nháo biểu tình, nhưng mà quý vị biết là từ ở trong chánh điện mà tôi ngồi đó thì nhìn ra cửa biểu tình nó túc tới cái đằng đỏ đằng xanh, nó ngồi hô theo nó xa lắm. Tôi cũng không có để ý, tôi nghĩ thôi thì ở xã hội tự do thì người ta có việc biểu tình chuyện đó không có sao. Thầy Đồng Văn với thầy Anh Bảo về tự nhiên muốn đi ra thì cũng không có hỏi tôi đó, thì đi ra thì mục đích thì thầy muốn tìm thì có biết có thấy ai quen không, nhưng mà này vô sau này thì vô thì nói giờ đa phần là người Bình Định đó, thì trong đó có anh của thầy Viên Định cũng như là những người mà đến từ Santana, thì mấy bà này thì cũng đã đi biểu tình lâu rồi, biểu tình ở Ventura hôm mà đại hội kỳ ba của giáo hội Liên Châu chúng tôi cũng đã gặp, và những cái biểu ngữ thì toàn là những biểu ngữ cũ, không không có cái nào mới hết à, thì họ nói là cái quan điểm của họ, nhưng mà đa phần những người biểu tình thì cũng không có thuyết phục được những người khác, tại vì những cái lời lẽ của họ tương đối nó rất là thế tục à. Thì thầy Đồng Văn nghĩa là thầy Anh Bảo đi ra sao không biết mà để cho họ quay phim, cho nên quý vị thấy ai coi cái phim đó rồi giơ tay coi thôi đó, thì quý vị thấy chừng đó người thấy đó, thấy thể sao mà nhốn nháo đứng trước cái tấm bảng của nó, thực sự là cái tư cách đó thì không có đúng, không có nên, phải phải xác nhận như vậy. Và chuyện này không phải là chuyện của tôi biểu. Chuyện thứ hai nó quay đúng lúc Thành Bảo vừa cầm cái quạt đi phải phải vừa cầm handy, cái đó thì cũng không có nên. Hai hình ảnh này người Phật tử mình hơi đau xót chút thôi, còn cái quyền biểu tình